Chúa dẫn tôi đi qua, khi xuân về muôn hoa ngập lối, sắc thắm bao xinh tươi, cho hy vọng thắp sáng tương lai. Chúa dẫn tôi đi qua, khi hè về nắng chiều nơi nơi, cuộc đời tôi phơi phới, dạo dựng niềm hăng say rộn rã. Chúa dẫn tôi đi qua, khi thu về cây xanh chùi lá, sắc lá rơi chờ vơ, tôi ngậm ngùi luyến tiếc chia xa. Chúa dẫn tôi đi qua, khi đông về héo hắt không gian, cuộc đời tôi lặng lẽ để chìm vào những tháng năm dài. Ôi Chúa ơi, dù thời gian xoay quanh bốn mùa, thì tình Chúa chẳng đổi thay muôn năm vững bền. Ôi Chúa ơi, dù đời con trông gai khốn cùng, người bên con dắt con qua muôn nẻo
cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không phải bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lên rằng: Xin vui lòng cho chúng tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật lại với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa yêu em Chúa.
Thưa anh chị em, chúng tôi đứng trên này nhìn xuống dưới, thấy lòng mình nó vừa vui vừa mừng, mà cũng cảm thấy xúc động. Vui mừng vì thấy anh chị em đã đáp lại lời mời gọi của Chúa: Hãy đến với ta với những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các người. Anh chị em ở đây, người thì gánh nặng này, kẻ thì gánh nặng kia. Ai cũng có những cái gánh nặng mà chúng ta cảm thấy oằn vai. Giàu có lo không? Hồi xưa có bộ phim là người giàu cũng khóc. Cứ tưởng người giàu không khóc à, khi họ còn khóc to hơn là người nghèo nữa. Tại vì người nghèo chả có gì để mà mất, cho nên có gì khóc nữa không? Hết khóc được rồi, nước mắt hết rồi. Còn người giàu lúc nào cũng lo ngay ngáy thế này thế khác. Mất cái này, mất cái kia, rồi vàng nó lên, đô la nó lên. Người nghèo có lo không? Có gì đâu lo. Có biết vàng là cái gì đâu, có biết đô la là cái gì đâu. Nhưng mà người giàu lo lắm. Cho nên ở đây ai cũng vất vả và gánh nặng. Anh chị em đã đến, mà đến đây tôi vui, tôi mừng, xúc động khi thấy anh chị em phải ngồi dưới nắng kia. Ở bên đây nắng, ở dưới kia cũng nắng, ở bên đây thì mát mát. Mà hình ảnh xúc động nhất là thấy các ông, các anh, những bạn trẻ đến với lòng thương xót của Chúa. Mà cái giờ này là cái giờ trưa chật này, cái giờ mà nắng nôi thế này, mà anh chị em ngồi từ lúc 1:30, 2:30, 3:30. Lạy Chúa tôi mấy tiếng rồi? 3 tiếng rồi. Và chúng ta sẽ phải ngồi thêm 4:30. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đấy là hy sinh của anh chị em. Mà anh chị em thấy một cái điều lạ, đó là dường như chúng ta thấy 3 tiếng đồng hồ nó trôi qua quá nhanh. Nhanh thật đấy, đúng không ạ? Có những khi mà mình đi lễ ngày Chúa Nhật mới có nửa tiếng hay 45 phút là đã thấy nó dài, dài quá, dài quá. Mà cha nào mà làm lễ hơn 1 tiếng là anh chị em cảm thấy là nói dài, nói dai, nói dở, nói dỏm, nói vô duyên. Và chúng ta cảm thấy là mình tính toán với Chúa. 1 tuần có 1 tiếng đồng hồ mà mình cũng tính toán với Chúa. Mà anh chị em đến đây 3 tiếng đồng hồ chả tính toán gì với Chúa. Anh chị em rộng lượng với Chúa. Sởi lợi thì trời cởi cho, so đo thì trời co lại, trời bó lại, còn sởi lợi thì trời cởi cho. Chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay rõ ràng, cái người mà bo bo, cái người mà nợ nhiều mà được tha, đáng nghe sởi lợi thì ông trời ông cởi cho, mà đi ra lại bo bo với cái đứa mà nó nợ mình có 100.000 thôi, còn mình nợ ông ấy tới 5 tỷ đồng ông ấy tha trắng. Còn đây nợ có 5.000 thôi mà bóp cổ, so đo thì trời co lại, ném nó vào nơi khóc lóc nghiến răng. Thưa anh chị em, cha trên trời cũng xử với anh chị em đúng như thế, nếu mỗi người anh chị em không hết lòng tha thứ cho nhau. Thấy vui mừng vì anh chị em đến đây không phải chỉ giáo xứ Châu Bình mà còn những giáo xứ khác. Xin hỏi thăm ai là những người thuộc giáo xứ Thánh Khang ạ? Chúng ta một tràng pháo tay để đón chào những anh chị em giáo xứ Thánh Khang. Xin hỏi thăm anh chị em ai thuộc giáo xứ Tam Hà? Một tràng pháo tay cho giáo xứ Tam Hà nữa thưa anh chị em. Xin hỏi thăm những anh chị em ai thuộc giáo xứ Tam Hải? Wow, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Và ai thuộc giáo xứ Khiết Tâm ạ? Wow, đông quá, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn những anh chị em có thể thuộc nhiều giáo xứ khác nhau, có thể từ Thủ Đức, có thể từ Bình Chiểu, có thể là từ đâu ạ? Từ Đức, vâng. Ai từ Đức giơ tay các bạn? Vâng, chúng ta một tràng pháo tay để đón chào những anh chị em từ Đức, rồi Thủ Đức, rồi Bình Chiểu và nhiều giáo xứ khác nữa. Cuối cùng ai thuộc giáo xứ Bình Chiểu xin giơ tay. Bình Chiểu đâu ạ? Bình Chiểu không? Các bạn này Bình Chiểu không? Châu Bình chứ quên. Ai thuộc giáo xứ Châu Bình xin giơ tay. Rồi quên, xin lỗi. Rồi, Châu Bình, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em, chúng ta chào đón nhau. Thật là không giơ tay. Châu Bình, thưa anh chị em, ta thấy vui lắm. Vui vì mình được Chúa thứ tha. Vui vì mình đến đây bao nhiêu gánh nặng mình trao vào cho lòng thương xót của Chúa. Vui vì trong bài đọc 1 anh chị em nghe tiên tri Elia đó, lúc đó đang là đi loan truyền về tình yêu của Chúa, đi nói cho mọi người biết về một Thiên Chúa yêu thương họ, nhưng mà bị hoàng hậu là người theo, là người ngoại đạo, thờ các bụt thần, thờ thần Ba-an, cho nên tìm cách để mà tiêu diệt Elia. Elia phải trốn chui trốn nhủi, đi loan truyền tình yêu của Chúa, sự tha thứ yêu thương của Chúa, mà bị người ta thù hằn, người ta ghét bỏ và người ta tìm cách để tiêu diệt. Elia chạy trốn lên núi và Elia cầu khẩn với Chúa rằng: lạy Chúa, có Chúa hay không? Nếu mà có Chúa, tại sao mà Chúa để cho sự ác nó hoành hành như thế này? Có Chúa hay không? Nếu mà có Chúa, mà tại sao mà Chúa để cho cái con hoàng hậu này nó thờ tà thần đây, nó thờ thần Ba-an đây, sư sãi bụt thần đây, mà nó chiến thắng con cái của Chúa thế này? Và Elia mong được Chúa tỏ ra. Có một cơn bão nổi lên, Elia tưởng Chúa hiện diện trong cơn bão, có không? Không hề. Rồi một cơn gió lốc, thấy gió lốc vù, tưởng rằng Chúa hùng mạnh xuất hiện trong bão lốc, có không? Không. Bỗng thấy lửa bùng lên, lửa bốc lên, chắc là Chúa lửa bầu trời xuống, có không? Không thấy. Không thấy ở trong phong ba bão táp, không thấy ở trong lửa, không thấy ở trong gió ào ào. Bỗng thấy một làn gió nhẹ nhẹ, một làn gió nhẹ nhẹ, một làn gió nhẹ nhẹ, và Chúa hiện diện trong làn gió nhẹ đấy. Chúa xuất hiện ở những nơi mà ta tưởng rằng không có Chúa. Chúa hiện diện nơi những con người mà ta tưởng rằng họ không có Chúa. Ấy thế mà Chúa đang hiện diện đó, thưa anh chị em. Hiện diện một cách âm thầm, hiện diện một cách nhẹ nhàng, như là một làn gió mát. Anh chị em tưởng tượng trời đang nóng thế này, bỗng gió hiu hiu thổi, gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, con không ngủ mẹ ngủ trước nghe con. Chúa vỗ tay cho nó phấn khởi lên đi thưa anh chị em. Không, Chúa không có ngủ trước, Chúa ru chúng ta ngủ. Gió mùa thu, Chúa ru con ngủ. Con không ngủ thì Chúa cũng sẽ thức với con. Chúa thức với con để chăm cho con từng giấc ngủ. Chúa thức với con để chăm cho con những khi con buồn, những khi con lo lắng, những khi con đi tìm Chúa ở những nơi mà không có Chúa. Con tìm ở tiền tài danh vọng, con tìm ở những chốn ăn chơi, tìm ở tiền bạc, không thấy Chúa không hiện diện ở những nơi ta tưởng. Nhưng Chúa hiện diện nơi những người anh em đang sống chung quanh ta. Mời anh chị em quay sang bên phải, quay sang, quay hết sang bên phải, ngó sang bên phải á, ngó sang bên phải. Bên phải mà sao cứ quay sang bên trái cái bà này? Tay phải bà đâu? Tay phải đâu? Rồi ngó sang bên phải, thấy gì không? Tay trái đâu? Rồi ngó sang bên trái, thấy gì không? Vẫn không thấy. Đằng sau đâu? Quay sang đằng sau, ngó sang đằng sau có thấy gì không? Có thấy gì không? Thấy gì? Người. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên thấy được con người viết thường, và cũng thấy được con người viết hoa. Đức Giêsu nói con người sẽ phải chịu đau khổ, chịu bắt hại, chịu chết nhục nhã trên cây thập giá. Con người đi tìm kiếm những gì hư mất. Con người ấy là ai? Con người ấy là ai? Chúa Giêsu. Cho nên ta nhìn thấy con người Giêsu nơi con người bên cạnh ta. Chúa hiện diện ở đó, nhẹ nhàng thôi, êm ái thôi, gần gũi thôi mà ta không thấy. Có khi ta vào trong nhà thờ, ta cứ nhìn lên Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, rồi ta bỗng thấy một người bên cạnh ta: "Này bác ơi, bác có biết nhà thờ Châu Bình ở đâu không? Tao đang đọc kinh Châu Vĩ Bình cái gì." Đúng hay sai? Sai hay đúng? Sai. Chúa bảo: "Tao đâu còn ở trên thập giá nữa, tao đang đứng bên cạnh mày đây nè. Tao đang hỏi thăm đường đây nè, mày có thấy không?" Thấy không ạ? Thấy không? Rồi ta đem một thùng tiền rất to, thành kính dâng lên đặt trên bàn thờ. Đặt trên bàn thờ xong, ta đi xuống lạy Chúa: "Con dâng lên Chúa của cải của con, dâng lên Chúa bao nhiêu tài sản của con, dâng lên Chúa hết." Rồi ta ra về. Ta ra về, ta đi xuống, ta bỗng gặp một cái thằng này: "Mày lên đây, mày lên đây, mày lên đây." Ta bỗng gặp cái thằng này, ta bóp cổ nó: "Mày có trả tiền cho tao không, có trả tiền cho bà không?"
"Không có."
"Mày trả cho tao."
"Không có, con không có."
"Mày trả cho tao."
"Tha cho con, khổ lắm, con bán vé số."
"Mày bán vé số kệ mày, trả cho tao."
"Cho con tất sân nằm."
"Mày trả cho tao bây giờ." Anh chị em thấy không ạ? Ta dâng lên bàn thờ và Chúa nói với ta rằng: "Tội con đã được tha rồi, Chúa tha thứ cho ta hết mọi chuyện." Nhưng mà ta gặp cái thằng bé này, ta lại nắm cổ nó, ta kéo nó thế này: "Mày có tha, mày có chịu hay không?" Đấy, trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều lần ta đối xử với Chúa như vậy đấy. Ta nhận được ơn tha thứ của Chúa rồi, trong thánh lễ tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng: "Tôi đã phạm tội nhiều trong và quên cái đó." Ta chỉ xét mình về những tư tưởng, lời nói, việc làm mà quên rằng điều thiếu sót. Điều thiếu sót đó là hãy tha thứ cho nhau. "Thôi, ta tha hết cho con."
"Cảm ơn cha."
Rồi. Rồi, phấn khởi quá, về bình an. Thế thì thưa anh chị em, ta không thể tha thứ cho người khác được nếu mà ta không cảm nghiệm được rằng Chúa tha thứ cho ta. Ta không thể yêu thương người khác được nếu ta không cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương ta. Và ta yêu người khác bằng chính tình yêu mà Chúa yêu ta. Ta tha thứ cho người khác cũng bằng chính tình yêu mà Chúa tha thứ cho ta. Có những người nói: "Thưa cha, con xin dâng mấy triệu để làm việc bác ái." Tôi nói: "Thôi, việc bác ái thì nhiều lắm, nhưng mà chị có thể cầm cái số tiền này về chị giúp cái người hàng xóm của chị, người bên cạnh." "Thưa cha, không được." "Sao không được chị? Thì người nào cũng là người nghèo mà, để chị đưa tôi thì tôi cũng đưa người nghèo. Thôi thì bên cạnh nhà chị đó có 2-3 người nhà rách vách nát đó, chị giúp họ." "Không, giúp cha thì con giúp, con không giúp cái con quỷ đấy." "Mà tại sao vậy?" "Nó là nó nói xấu con, nó là nó ghen tức con, nó là nó thấy con giàu hơn, nó là nó xì biểu con, nó là nó thấy con giàu là nó cứ rình là nó vô nó lấy đồ của con, mà nó lấy đồ của chị chưa." "Dạ thưa cha, chưa, nhưng mà nhìn cái mặt nó là con thấy nó nghi rồi." Thì ta thấy rõ ràng là việc bác ái, ta nghĩ rằng ta làm cho Chúa. Ví dụ anh chị em mình đi quét nhà thờ thì dễ, đúng không? Nhưng mà bây giờ bảo ra quét đường có quét không? Lại ta làm gì? Vứt rác ra đường, đúng không? Nó kỳ ở chỗ đó đó. Và ta nói rằng ta đi lau nhà thờ thì dễ, nhưng mà cái chợ đó mà ta họp xong đó, mà nếu mỗi người chịu khó lau một chút hay là quét dọn một chút thì cái chợ nó sạch. Nhưng mà không,
ta lại xả ra, vì cái đó là cái chợ chứ không phải là nhà thờ, mà quên rằng Chúa hiện diện không chỉ trong nhà thờ mà còn ở chợ nữa. Đấy, và lát nữa đây, trước khi anh chị em rước thánh thể của Chúa, trước khi rước thánh thể thì lời chúc là gì? Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Có nghĩa là khi tôi đến với Chúa mà thấy còn cái gì bất bình với anh em, hãy để của lễ ấy mà làm hòa với anh em trước đã. Có một lần một vị linh mục đến dâng lễ và nói rằng trong giờ thánh lễ, thay vì chào chúc bình an, chúng ta gật đầu, nó thành thói quen. Mà đúng, nhiều khi ta gật đầu như là cái máy. Có người đứng đây là cái tường nhà thờ, giống như anh đứng ngồi sát vách. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, quay qua đây, cúi đầu bên này, quay qua đây, cái tường cái tường cũng cứ gật. Em thấy mình làm như là cái máy móc, thì tôi nói thôi bây giờ thay đổi, ta ý thức hơn, hãy chúc bình an cho nhau, có nghĩa là trao cho nhau cái dấu hiệu của sự bình an và dấu hiệu của sự tha thứ. Thế thì có hai bà sơ ngồi bên nhau, lúc nói chúc bình an cho nhau thì người ta thấy sụp cái gì đó không có biết. Nếu lúc mà lễ xong thì cái bà sơ mà sụp lúc đó đó mới vô quần áo nói với ông cha, nhà thưa cha, con xin lỗi cha, lúc nãy cha nói chúc bình an mà con thấy nó khó chịu cho nên con làm nhà thờ nó chia chí. Thế thì sơ làm cái chuyện gì người ta chia chí? Nhà con với sơ ấy hai người trong cùng một cộng đoàn, mà con này như nước với lửa, hai người không hợp với nhau, bề trên bắt chúng con phải làm việc chung với nhau, chúng con không ai chịu ai cả. Cho nên lúc mà cha bảo chúc bình an, con quay sang người bên cạnh thấy một người bà già, con bắt tay, mà con quay đây thấy ngay bà sơ này, con lườm nó một cái xong con đi chỗ khác. Rồi nói vậy thì sau đó thì sơ làm gì? Có rước lễ không? Bảo thứ có. Con sau đó thì con lên rước lễ. Được không? Không được rồi sơ ơi. Phải làm hòa với chị em mình đã. Chúa mới gọi tha thứ hòa giải mà. Rồi Chúa mới ban ơn cho ta mà. Tại sao ta không làm điều ấy? Mấy chị em nghe những một vài cái lá thư mà người ta thực hành lòng thương xót Chúa, mà tôi thấy hôm qua tôi mới đọc được với 7-8 ngàn cái lá thư tối hôm qua chúng tôi đọc, mà tôi nhận được những cái lá thư của những người như thế này. Thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo. Con là Thanh Hương, người ngoại đạo. Con xin gửi cha chút lòng thành để làm việc bác ái. Xin cha cầu cho công ăn việc làm của con ổn định, có tiền lo cho cha mẹ anh em và con của con, và trả nợ nần cho người ta. Ta còn nợ người ta, ta có cho tiền nhà thờ không? Ta còn nợ người ta, ta có giúp người nghèo hay không? Thấy không ạ? Ta nghĩ rằng thưa Chúa cho con đủ đi, con dư chút để con cho người khác. Hôm qua con em nó nói tôi, thì cha cầu nguyện cho con trúng độc lắc đi, trúng 1.5 tỷ đi. Bảo rồi làm gì? Con mà trúng 1.5 tỷ thì con chỉ lấy đúng 250 ngàn con mua cái điện thoại, vì con không có điện thoại, còn bao nhiêu là con gửi hết lại cho cha. Nói mày có chắc không? Có chắc mà, bây giờ con chỉ cần mỗi điện thoại 250 ngàn thôi. Nhưng mà nếu mà Chúa ban cho chúng thật thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ đưa tôi 250 ngàn và nó giữ lại hết. Đúng không thưa anh chị em? Anh chị em đọc cái câu trên này nè, đọc bên trái, khối tình cha bao la biển cả. Đọc to lên nữa coi, 2-3. Đúng không? Nhỏ bé thôi mà bao nhiêu cũng không vừa. Đấy, ta mới thấy được là khối tình cha bao la biển cả. Cha trên trời yêu thương ta, ban cho ta chính con của Ngài, chẳng tiếc gì ta cả, và tha trắng, tha mọi thứ tội lỗi của ta, tha trắng hết, trừ tội phạm đến thánh thần, có nghĩa là tội mà ta không muốn tha thôi. Chúa muốn cứu ta mà ta không muốn thì Chúa cũng đành bó tay. Chúa bó tay thôi vì ta không muốn cứu. Đưa đây con, đưa tay đây, đưa tay đây, ta lôi mày lên. Nó không đưa, ta có lấy được không? Đưa lên đây con. Nó không đưa, ta có lấy được không? Đưa tay đây con. Đưa đây, đưa đây. À, đi lên con, lên. À, rồi, được cứu rồi, anh chị em thấy không ạ? Còn nếu mà nó nhất định nó không đưa tay thì Chúa cũng đành bỏ tay. Chúa sinh ra ta không cần có sự cộng tác của ta, nhưng Chúa muốn cứu ta thì phải có sự cộng tác của ta. Cộng tác của ta đó là gì? Là ta đón nhận Chúa. Mà đón nhận Chúa là gì? Là đón nhận anh em mình, biết chia sẻ, biết nghĩ đến anh em mình. Cảm ơn con. Rồi tôi đọc một lá thư thứ hai, con về chỗ đi con. Tôi đọc một lá thư thứ hai như thế này, thưa anh chị em. Cha ơi, con không có tiền, chỉ có một chiếc nhẫn cưới gửi cha để cha mang đi cho những người nghèo hơn con. Con xin cha cầu nguyện cho chồng con sớm được trở về với gia đình, cho gia đình con khỏe mạnh bình an. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Cha ơi, con không có tiền, chỉ có một chiếc nhẫn cưới con gửi cha để làm việc bác ái. Tôi đến những gia đình gọi là đại gia, tôi giới thiệu bảo cha này đại gia đấy cha, nhà nó xây mấy chục tỷ đấy cha, cha đến đi, thế nào cũng có tiền bác ái. Tôi đến một giờ trưa, bảo cha đến một giờ trưa mới được, một giờ trưa không dám ăn trưa, đến để cho nó kịp giờ, ngồi từ một giờ đến hai giờ nói rã ra, cứ nói chuyện trời trăng mây nước. Thì tôi bảo nó tôi vô đề cho rồi đi, vô đề xong rồi ông lại lái sang chuyện khác, tôi lại vô đề nữa mà lại lái sang chuyện khác. Tôi đá cái ông dẫn đường, ông ơi một tiếng đồng hồ mà con thôi gì đâu, cha ráng nói thêm tí nữa, nói cho đến 2:30 ông lại đá sang chuyện khác. Cuối cùng thưa cha, hoàn cảnh chúng con bây giờ làm ăn khó khăn lắm, cha cho con khất để khi khá. Tấm lòng ta nhỏ mọt đau tù lắm thưa anh chị em. Không phải là người nghèo thì họ keo, mà cũng không phải người giàu thì rộng, không. Giàu nghèo nhiều ít không quan trọng, cái tấm lòng của mỗi người mới là điều quan trọng. Đó mới là cái khó, đúng không ạ? Tấm lòng của chúng ta so với tấm lòng của Chúa bao la biển cả, còn đây thì nhỏ mọn, ao tù. Ao tù có nghĩa là nước, mà nước ao tù là nước cái kênh gì đây này, kênh bờ bò đây này, đó, nó không có chảy được. Bao nhiêu là cạn, bao nhiêu là đất, bao nhiêu là bùn, bao nhiêu là môi tanh thì nó cứ giữ lại, nó không chảy, cho nên nó ao tù, nó thối tha. Bây giờ phải làm sao khai thông, tiền ta giữ, của cải ta có, ta cứ giữ lại, ta không chia sẻ, ta không tha thứ, ta không quan tâm, thì lòng ta là ao tù, là kênh, cái gì? Ba bò à? Cái gì? Ba bò phải không? Là kênh ba bò, ở đây ai là ba bò dưới tay? Tôi đây chứ ai? Mỗi người chúng ta nhiều ít ta vẫn là ba bò, ta giữ lại cho bản thân mình. Và bây giờ một cái lá thư thứ ba. Thưa cha, con là Madalena Đỗ Hoàng Bảo Trâm, 9 tuổi, học lớp 4. Bác và mẹ con đã cho con tiền nhưng con không ăn vặt. Con xin gửi cha đến các bạn nghèo là 50.000. Xin Chúa cho con có giấy tờ nhanh để con đi định cư sớm, cho gia đình con luôn hạnh phúc, cho ba con được mạnh khỏe, có tiền nuôi con ăn học, cho anh hai và con được học giỏi để vui lòng ba mẹ. Con đã được rước lễ thêm sức, ba con đã kiếm được việc làm, gia đình con rất hạnh phúc. Con thường đọc kinh buổi trưa cho ông của con, tối thì con đọc kinh gia đình. Con đi lễ hàng ngày, có lúc đi học đàn thì con không tham dự thánh lễ được. Con Madalena Đỗ Hoàng Bảo Trâm, 9 tuổi, học lớp 4. Anh chị em thấy tấm lòng không? Đó là tấm lòng bao la biển cả. Dù chỉ là 50.000, dù chỉ là cái nhẫn cưới, dù chỉ là đồng tiền của người ngoại đạo, nhưng nó bao la biển cả vì nó là tấm lòng của họ. Và để anh chị em tin rằng Chúa yêu thương chúng ta, tôi đọc cho anh chị em nghe một trong những chứng nhân mà được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ như thế nào. Mời anh chị em lắng nghe. Con là Maria Phạm Thị Tuyết Lê ở giáo xứ Bạch Đằng. Vừa qua con làm ăn thất bại, nợ nần nhiều lắm. Con bị người ta tới nhà đòi nợ, chửi mắng dữ lắm. Mấy đứa con của con sợ hãi, con buồn và lo lắm. Nhiều khi nghĩ quẩn, con nghĩ đến cái chết. Chồng con động viên nói, em đi nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi. Anh nghe nói cầu nguyện lòng thương xót Chúa linh lắm. Con đi lễ cầu nguyện, cứ dâng hết cho Chúa và mẹ, em sẽ thấy bình an. Thứ năm nào con cũng đi lễ nghe cha giảng. Rồi gặp nhiều hoàn cảnh còn khổ hơn con, mà họ vẫn một lòng tín thác vào Chúa và mẹ Maria. Thưa cha, gia đình con đạo gốc. Trước giờ con chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc. con khô khan đạo nghĩa, đi lễ mà lúc nào cũng nghĩ tới công việc và tiền bạc. Lúc giàu là như vậy đấy. Như cha vẫn thường giảng, một tuần lễ chỉ có một giờ tới Chúa mà còn tính toán. Thưa cha, sau biến cố này, con suy nghĩ lại, thấy đây là phúc của con. Có bị như vậy, con mới nghĩ đến Chúa và siêng năng đi lễ, cầu nguyện lòng thương xót với lòng thành của mình. Giàu có, con quên Chúa. Thưa cha, con vui mừng biết bao vì con đã nhận được nhiều hồng ân của Chúa. Con đã trả bớt được công nợ. Người ta nợ con, họ trả cho con. Họ gieo đất cho con để con trả cho mọi người. Sau những ơn Chúa và mẹ đã ban cho con, bây giờ con không làm ăn như trước nữa. Con thảnh thơi tới giờ đi lễ và cầu nguyện với Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Maria Phạm Thị Tuyết Lê, giáo xứ Bạch Đằng. Và đây là một lá thư khác của một người họ cũng được Chúa bao la biển cả ban ơn cho họ. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Nguyệt Nga. Hôm nay con viết những dòng chữ này nhờ đến đôi tay của cha và cộng thêm giọng nói ấm áp đầy yêu thương mà Chúa ban cho cha để chuyển đến cộng đoàn dân Chúa rằng: thứ nhất, Chúa yêu thương cộng đoàn dân Chúa nhiều lắm. Thứ hai, con chính là chứng nhân nhỏ bé được Chúa yêu thương rất nhiều. Con lấy chồng được 8 năm thì hầu như trong 8 năm con sống trong đau khổ và nước mắt. Khóc đêm là thường xuyên, nhưng con vẫn cảm thấy mình hạnh phúc bởi vì con vẫn trông cậy Chúa và mẹ Maria. Con đã nghe và nhìn thấy sự trông cậy của con và Chúa gọi con đến tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Chí Hòa. Ngài đã đổ ơn xuống. Thứ nhất, chồng con đã thay đổi rất nhiều, không còn cờ bạc, rượu chè như xưa nữa, đặc biệt là biết kính sợ Chúa, biết đi dâng lễ, và khi dâng lễ thì vào nhà thờ, không bỏ ra ngoài ngồi hút thuốc lúc rước lễ nữa. Chồng con cũng biết xưng tội và rước lễ nghiêm chỉnh, không cãi giả cha mẹ như trước nữa. Chồng con đã có hiếu hơn với cha mẹ rồi. Thưa cha, những điều này làm con trước giờ đau khổ lắm, nhưng bây giờ thì con thanh thản rất nhiều. Hallelujah! Thưa cha, còn về phần con thật là kỳ diệu. Chúa đã ban cho con khỏi 3 chứng bệnh nan y. Thứ nhất là viêm đa xoang. Thứ hai là huyết trắng lâu năm và tràm mãn tính. Đôi tay con dường như đã bị lở loét hết. Uống thuốc mất cả bạc triệu mà vẫn không khỏi. 3 căn bệnh đó đã đeo đuổi con suốt 15 năm. Viêm đa xoang, huyết trắng lâu năm, tràm mãn tính và lở loét tay chân. Bây giờ thì con đã khỏi hẳn. Mà lạ lùng lắm cha ơi, con đôi bàn tay trắng, nợ nần rất nhiều, không có lấy một đồng xu dính túi, lúc nào cũng vay và mượn. Nhưng Chúa đã biết con cần những gì. Chúa đã ban cho con mở được một tiệm rèm cửa. Người ta thuê nhà phải đặt cọc trước 1 năm. Riêng con nhờ ơn Chúa, con đặt cọc có 1 tháng thôi. Tháng nào trả tiền tháng đó. Cha biết không, tháng đầu tiên chẳng ai thèm đến may, đi tiếp thự mãi mà chẳng được nhà nào. Đến cuối tháng phải đóng tiền nhà, tiền điện. Con buồn quá, chỉ biết nài nỉ mẹ thôi. Con xin với mẹ: mẹ Maria ơi, cuối tháng rồi, xin mẹ thương giúp người đến may để con có tiền đóng tiền nhà, tiền điện mẹ ơi. Và mẹ đã nhận lời y chang như vậy cha ạ. Con đã hứa với mẹ và Chúa rằng khi con mở được tiệm may thì những đồng lời con kiếm được con xin dâng 10%. Bây giờ gia đình con còn khó khăn, sau này đỡ hơn một chút, con xin dâng 20-50% những gì con kiếm được. Và lúc con về già, con cái ổn định, con xin dâng hết những gì con có trước khi con ngoẻo kẻo không kịp. Tháng này con lời được 1.140.000 đồng, đóng tiền nhà tiền điện gần hết. Nhưng con vẫn nhớ lời hứa, con xin dâng 10 phần là 114.000 đồng, chia sẻ cho những em đói khổ hơn con. Con xin gửi cha, xin Chúa thương đón nhận. Xin cộng đoàn dân Chúa hãy tín thác vào Chúa như con đã từng tín thác. Hallelujah!